Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy, các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thương bà và anh chị em, đó những nơi mà ngày thứ năm của tuần thứ sáu phục sinh là lễ thăng thiên, nhưng mà đa số là giờ vào Chủ nhật. Và chúng ta đọc ngày thứ năm tuần thứ sáu phục sinh thì nó lại trùng với ngày Chủ nhật, phúc âm của tuần Chủ nhật phục sinh. Nhưng ở đây chúng ta suy niệm về một cái khía cạnh khác của tình yêu mà chính Chúa chọn mỗi người chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn Chúa. Chính Chúa chọn chúng ta trước, và đó là cái hồng ân cho mỗi người chúng ta. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và Chúa sắp đặt để cho chúng ta đi, chúng ta sống ở giữa trần thế, và chúng ta mang lại cái hoa trái của tình yêu Thiên Chúa. Và tình yêu này là không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu của mình. Là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu quảng đại, một tình yêu tự hiến, đến để phục vụ, và phục vụ cho đến chết trên thập giá, chứ không phải là đến để được phục vụ. Và tình yêu này chúng ta chỉ tìm thấy được nơi Chúa Giêsu. Và những ai yêu mến Chúa Giêsu nhờ sức mạnh của Thánh Thần Chúa ban cho, được tái sinh trong thần khí của Chúa, nên một với Chúa Giêsu, thì chúng ta mới có thể yêu thương nhau vô điều kiện đến dáng chết vì Chúa Giêsu Kitô, và chết cho nhau. Để chúng ta chết ở đây là bỏ đi ý riêng của mình, là quên mình hoàn toàn, để làm những gì tốt nhất, đẹp nhất cho người mình yêu thương là hạnh phúc của chính mình. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta trên thập giá rồi. Giờ đây chúng ta được Chúa chọn để làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa, khi chúng ta sống cái tình yêu vô điều kiện này trong gia đình chúng ta, trong hãng xưởng chúng ta làm, trong những nơi chúng ta tiếp xúc, để mọi người nhận biết rằng là tình yêu của Chúa đang sống động, đang hiện diện với mọi người qua cuộc đời của chúng ta. Cho nên đời sống phục vụ trong tình yêu rất là quan trọng, bởi vì Chúa là tình yêu, và Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh của Chúa. Chúng ta chỉ giống Thiên Chúa khi chúng ta biết sử dụng lý trí của mình để phục vụ cho tình yêu, vì Chúa là tình yêu. Và khi mà chúng ta sống trong tình yêu thì chúng ta sẽ đi tới hành động cụ thể là phục vụ. và phục vụ vô điều kiện, muốn những điều tốt nhất cho anh chị em của mình. Trước hết là trong gia đình, vợ chồng, con cái phục vụ lẫn nhau, là một tổ ấm yêu thương, mỗi người biết quên mình, quên ý riêng của mình để hỗ trợ cho nhau, để giúp đỡ nhau, để làm những gì tốt nhất cho nhau. Rồi trong cộng đoàn, giáo xứ cũng vậy. Chúng ta biết chu toàn những cái trách nhiệm mà mỗi người cần phải cộng tác, được giao phó, chúng ta đều làm trọn vẹn cái trách nhiệm của mình. Và chúng ta yêu mến Chúa Giêsu Kitô thì tuân giữ cái lệnh truyền của Ngài. Còn nếu không thì chúng ta sẽ không thể nào làm gì có một đời sống hạnh phúc tốt lành được. Chúng ta nhờ tuân giữ lệnh truyền của Chúa Giêsu là yêu thương nhau và yêu bằng tình yêu vô điều kiện của Chúa thì chúng ta mới ở lại trong tình yêu của Chúa Kitô. Chúa cho chúng ta nhiều cái thời gian, nhiều cái cơ hội để chúng ta thể hiện tình yêu của Chúa. Chẳng hạn như Thánh Gioan Thiên Chúa chẳng hạn, Ngài dùng cuộc đời còn lại của Ngài để phục vụ cho những người nghèo khổ, đói khát, hấp hối ở trên đường. Ngài vác về săn sóc. Và rồi Chúa đã để cho công việc của Ngài được phát triển và thành một hội dòng, để hội dòng Gioan Thiên Chúa phục vụ trong những bệnh viện cho những người bệnh tật, đói khổ ở trên đường đi. Và họ đã nhận được, các bệnh nhân đã nhận được cái săn sóc của các thầy Gioan Thiên Chúa chẳng hạn. Và Chúa coi những việc mà chúng ta làm cho người khác ta làm cho chính Chúa. Khi ta đói, các ngươi cho ăn, ta khát, các ngươi cho uống, ta trần truồng, rách rưới, các ngươi cho mặc, ta tù đầy, các ngươi thăm viếng. Và Chúa nói là mỗi lần các ngươi làm cho những kẻ bé mọn nhất là làm cho chính ta. Cho nên chúng ta làm cho anh chị em chúng ta, cho vợ chồng trong gia đình và làm cho chính Chúa. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình trong giáo xứ, ở trong cộng đoàn là làm cho chính Chúa. Chúa yêu chúng ta đến độ mà Chúa đồng hóa nên một với chúng ta, và Ngài muốn cho chúng ta được hạnh phúc như vậy. Thì đó là một cái cơ hội để chúng ta thấy rõ ràng không phải tự sức của chúng ta, mà chúng ta nên thánh thiện, nên những làm nên những hoa trái tốt lành như Thánh Gioan Thiên Chúa, như Mẹ Teresa Calcutta, hoặc là bao nhiêu những người thánh thiện đã từng sống ở trên trần gian này. Và tất cả là nhờ ân sủng của Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có làm theo kế hoạch của Chúa hay không. Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt, tức là Chúa đã sắp xếp tất cả để chúng ta sống thánh thiện, để sinh những hoa trái tốt lành. Điều quan trọng là chúng ta có dám thưa xin vâng như Mẹ Maria để cho chương trình của Chúa được thực hiện qua cuộc đời chúng ta. Chúa mời gọi từng người chúng ta hãy sống cái tình yêu này, hãy sống làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa ở giữa trần thế. Còn nếu không thì chúng ta sẽ dừng lại trong cái ích kỷ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy vì cái ích kỷ mà bao nhiêu những gia đình, vợ chồng không có hợp nhất với nhau. Vì mỗi người đều tự ái, mỗi người đều muốn người kia phải theo ý mình. Và khi tranh chấp với nhau thì dĩ nhiên là tạo ra những cãi vã, những xung đột, những ly dị và bao nhiêu cái thảm cảnh của một cái xã hội mà 50% gia đình ly dị, và nhiều vùng tới 70% những đứa nhỏ là nạn nhân của tình trạng ly dị. Rồi ở khía cạnh cao hơn thì người ta tranh chấp nhau, người ta giết hại lẫn nhau, rồi người ta chiến tranh với nhau. Cho nên biết bao nhiêu sự dữ đang xảy ra trên trần thế này. Thế giới đang vô cảm trước tình yêu của Chúa. sức tình yêu nhân loại nữa. Bởi vì người ta tranh chấp nhau quyền lực, người ta tranh chấp nhau tiền bạc, danh vọng, lạc thú của trần gian. Cho nên người ta tạo ra hết cái chiến tranh này đến chiến tranh kia, hết cái nhóm này đến nhóm nọ, để nổi lên triệt tiêu những người anh chị em của mình và những người bất đồng chính kiến với mình, những người không cùng tôn giáo với mình. Thì lúc đó chúng ta làm buông lòng cha của chúng ta trên trời, và chúng ta tạo ra bao nhiêu cái cuộc chiến tranh trong gia đình, ở trong xã hội và trên toàn thế giới. Để rồi chúng ta được gì? Tất cả những chỉ còn là một nắm tro tàn. Nhưng mà cả vài chục năm, 100 năm sống trên đời, chúng ta không hình thành một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa Giêsu, thì cuộc đời chúng ta là một hối hận đời đời bên kia thế giới. Và những gì mà nhân loại chúng ta đang làm ngày hôm nay, đang từ chối tình yêu của Chúa, đang vô cảm đối với nhau, người ta không có kể gì một người đang lê lết bên vệ đường, người ta không có kể gì một tai nạn xảy ra trên lề đường, bên đường người ta đi, thấy người ta bị tai nạn, xe người ta bị đổ bia xuống, hoặc là bao nhiêu hàng hóa người ta đang chở bị đổ xuống, thì người ta thôi của, người ta cướp bóc, người ta lấy hết, và không kể gì tới nạn nhân đang quằn quại, đang đau đớn, đang bị thương tích. Người ta chỉ chú ý tới những cái gì họ có thể lấy được. Cho nên biết bao nhiêu sự dữ ngày hôm nay, người ta dửng dưng với Chúa, cho nên người ta dửng dưng với nhau, người ta trở nên vô cảm với nhau, và người ta đang xây dựng một cái thế giới không có Thiên Chúa, tức là thế giới của ma quỷ, thế giới của hỏa ngục đã bắt đầu ở trên trần thế. Nhưng những ai thành tâm thiện chí đến với Chúa Giêsu thì Ngài luôn luôn nâng đỡ để giữa những cái sự dữ của trần thế, và đa số chạy theo tiền bạc, danh vọng, lạc thú và vô cảm trước tình yêu của Chúa, thì người Kitô hữu được mời gọi, được Chúa chọn để mang lại hoa trái, phải sống khác đi với những gì ở trên trần thế này, với những tiêu chuẩn của trần thế. Chúng ta phải sống khác đi, chúng ta phải là một người nhân chứng cho Chúa, mặc dầu chúng ta chỉ là một giọt nước, một hạt cát, một cái gì thoáng qua ở trong thế giới này. Nhưng khi làm với tình yêu vô điều kiện của Chúa, nó mang một cái giá trị siêu nhiên và vĩnh cửu trên thiên quốc. Bao nhiêu công việc tốt lành của mẹ Teresa làm chẳng hạn, nếu mẹ không làm thì cuộc đời mẹ cũng trôi qua trong thinh lặng. Nhưng mẹ đã làm cùng với tình yêu của Chúa. Chúa đã cho phát triển và để cho mọi người nhận ra một công việc yêu thương mà mọi người có thể cộng tác vào. Ngày hôm nay cũng vậy. Chúng ta đang ở trong thế giới ngày hôm nay, một thế giới mà người ta đang chia phe với nhau, người ta tính với chiến tranh thứ ba, người ta nghĩ tới những cái sự giao tranh và chế tạo vũ khí hạng nặng để triệt tiêu lẫn nhau, để giảm dân số thế giới. Thì chúng ta lại hơn những người khác là chúng ta được chọn để sống tín thác vào Chúa. Chúng ta cần phải cầu nguyện hơn bao giờ hết cho thế giới ngày hôm nay có tình yêu thương nhau, cho thế giới ngày hôm nay mỗi ngày được đẹp hơn, được tốt hơn sau bao nhiêu cái khủng hoảng phải xảy đến. Nhưng qua những khủng hoảng đó, con người nhận ra chỉ có Chúa là vua tình yêu và đầu phục Chúa Giêsu Kitô, và mỗi người chúng ta đều là những nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Và nếu chúng ta nhân danh Chúa Giêsu sẽ xin Chúa Cha điều gì thì Ngài sẽ làm cho chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta sống trong tình yêu của Chúa, Chúng ta tín thác vào Chúa và nhân danh Chúa Giêsu Kitô để xin với Chúa Cha ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu cho chúng ta, cho thế giới ngày hôm nay, để con người không trở nên vô cảm với nhau nữa. Người ta tìm đủ cách để bàn cãi với nhau, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ đi tới chiến tranh, tới sự sâu xé lẫn nhau. Chỉ trong tin mừng của Chúa thì mới có thể nhận ra nhau là con cùng người cha chung trên trời, mới có thể giải quyết nạn đói, mới giải quyết được bao nhiêu cái tệ nạn xã hội, rượu chè, cờ bạc, thuốc phiện, ly dị, bạo loạn, bạo hành trong gia đình, trong xã hội, đâm chém nhau, đủ thứ chuyện xảy ra, bởi vì con người thiếu tình yêu. Cho nên bài phúc âm hôm nay, Chúa kêu gọi chúng ta, Chúa chọn chúng ta, hãy yêu thương nhau để làm nhân chứng cho tình yêu Chúa và yêu như Chúa Giêsu yêu chúng ta. Nghĩa là yêu thương là trao ban cả cuộc đời chúng ta, 100% cuộc đời của chúng ta, để đem hạnh phúc cho người mình yêu thương là hạnh phúc của chính mình. Chúa Giêsu đã làm điều đó trên thập giá. Chúng ta là nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Chúng ta hãy hy sinh ý riêng của chúng ta mỗi ngày để chúng ta sống dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần tình yêu của Chúa. Chúng ta dám biến đổi cuộc đời của chúng ta để chúng ta làm nhân chứng cho tình yêu của Chúa. Và trong thế giới hôm nay, chúng ta tìm kiếm lời chân lý của Chúa, gương mẫu tình yêu của Chúa, và chúng ta sống cái tình yêu này, lời chân lý của Chúa Giêsu dạy, để tất cả chúng ta đều nói với nhau về Chúa, nói với nhau về tình yêu của Chúa, nói với nhau về sự bình an của Chúa, và nói với Chúa về tất cả những thảm cảnh của xã hội. Và chúng ta nhân danh Chúa Giêsu để xin Chúa Cha ban Thánh Thần tình yêu để cải tạo lại bộ mặt của thế giới ngày hôm nay. Và đó là sứ mệnh và là hạnh phúc cho mỗi người chúng ta.